động thành hăng, động thành xào cửu, hoặc là xào cửu á, sai lạc cố chữ. Tất nhiên là động á, động ra thì liền thành hang ổ, sai rơi đối nghĩ. Vừa động ra thì nó liền rơi vào trong cái hang ổ, rơi vào trong cái khuôn sáo cũ. Chỉ xào cửu là cái hang ổ, cũng chỉ cho cái những cái khuôn sáo cũ, cái mẫu mực chết. Động niệm ra thì nó rơi vào trong cái khuôn khổ chết. Sai đi là đi, nó liền rơi vào ở trong cái gọi là nghĩ ngợi, suy tư. Tất nhiên là cố chữ, cố là đối nghĩ lại, chữ là dừng lại, suy tư. Là rơi vào nghĩa là trong cái chỗ nghĩ ngợi, trong cái chỗ suy tư đó. Thì như vậy đó là cái chỗ mắc kẹt. Bởi vì ở đây là muốn đưa mình phải thấy trước khi động niệm nè, thấy trước khi mở miệng đó. Bởi vì cái tâm thể thì xưa nay nó nguyên vẹn như vậy rồi, thì không có động tĩnh gì hết. Tất nhiên là gọi là tính tâm mình gọi là nó vốn tròn đồng thái hư, không thiếu không dư, thấy không? Nó tròn vẹn đầy đủ vậy, không thiếu không dư chút nào trong đó hết. Mà mình vừa động niệm thì tức là rơi vào trong cái hang ổ của tình thức như cũ, gọi là rơi vào trong cái khuôn khổ chết, thấy không? Động niệm ra là rơi vào trong cái khuôn khổ đó, cho nên gọi là động niệm thì trái chân, thấy không? Vừa động niệm là trái với chân thật đó. Tức là có suy nghĩ được, có phân biệt được. Thì như vậy tức là mình động niệm ra hoặc là mình niệm về cái chân thì tất nhiên là mình biến thành ra trong cái chân, nó thêm cái chân nữa, hai cái chân. Nó là vốn là chân thật rồi, rồi mình niệm về chân nữa thì thành ra có cái nữa rồi, cái thứ hai rồi. Cho nên ở đây gọi là vừa sai đi một chút, vừa khác đi một chút, đó là nó rơi vào trong cái ý nghĩ. Mà rơi vào trong ý nghĩ thì gọi là đó là chọn là cửa chết thôi. Nó sai đi một chút, nó lệch đi một chút, rơi vào trong cái ý nghĩ này là đó đi vào trong cái cửa chết. Cho nên phải sống ngay cái gọi là cái thực tại đó. Thì như vậy thì chính cái đó mới là gọi là cái chánh vị đó. Chánh vị. Còn nói đến chánh vị thì tức là thành thiên vị. Do đó mình khi mà nói ra là phải khéo thấy được cái ý, gọi là cái ý trước khi nói, cái ý ngoài lời đó, để mà không kẹt ở trên cái ngôn ngữ. Do đó mà ở cái đoạn này á, là muốn nhắc mình, thấy không? Là phải thấy cái ý mà bất tại ngôn đó, ý mà ở chẳng ở lời ở trước đó, chứ đừng có mà rơi vào ở trong cái ngôn ngữ, rơi vào ở trong cái hang ổ của cái tình thức, thì đó là rơi vào trong cái khuôn khổ chết. Thì đó tu như vậy là mới thật là miên mật đó. Do đó mà ngài thật xương ngài mới nói vừa ra khỏi cửa liền là cỏ. Vừa ra khỏi cửa thì liền là cỏ thôi. Mà chính cái câu nói nó đơn giản vậy đó, mà khi mà ngài Động Sơn ngài nghe, ngài nói là cổ Phật, phải không? Tất nhiên là khi mà ngài Thạch Xương mà ngài về ngài ở ẩn ở cái vùng mà Lưu Dương Trường Sa đó, thì ở đó không ai biết hết. Nhưng mà một hôm thì có vị tăng ở chỗ Động Sơn đó tới, thì ngài mới hỏi chứ ông ở đâu tới, thì ông tăng mới nói là con ở Động Sơn tới. Thì ngài nói với Động Sơn lâu nay có dạy gì đó, thì ông tăng mới thưa là tới ngày gọi là cuối hạ. Thì hòa thượng mới nói là cuối hạ thì huynh đệ hoặc là đi đông đi tây gì đó, tức là hết hạ mới đi, thì mọi người đi một nơi, thì mọi người mấy ông có đi đông đi tây đi đâu rồi đi, nhưng mà phải đi đến chỗ mà không có tất cỏ mà đi. Thấy không? Ông đi đâu rồi đi, nhưng mà phải đi đến chỗ không có tất cỏ mà đi. Thì ngài Thạch Xương ngài mới hỏi vậy chứ trong chúng có ai đắc được không, không ai tóc cỏ đi thì làm sao đi. Thì ông tăng nói là trong chúng không ai đáp được hết. Cho nên là ngài Thạch Xương ngài nói là sao không nói là vừa ra khỏi cửa liền là cỏ, Thì ông Tăng về thực lại với Ngài Đồng Sơn, Ngài Sơn mới bảo ở Lưu Dương là có cổ Phật đó. Thì một câu đáp đơn giản thôi, mà mình thấy được cái ý gì. Vừa ra khỏi cửa thì liền là cỏ à. Đó, ông cứ đi đâu đi, mặc tình cho ông đi, nhưng mà đi để đến cái chỗ không có tắc cỏ, mà cái chỗ không có tắc cỏ thì làm sao đi. Cho nên ở đây thì Ngài nói là chỉ cần ông vừa ra khỏi cửa là đụng cỏ à. Vừa ra khỏi cửa liền là cỏ rồi. Tức là sao? Tức là đây là muốn nói cái tâm của người luôn luôn sống với chính mình, luôn luôn sống ở trong cái tâm thể nó vô niệm này mới nói ra được câu đó. Tức là luôn luôn sống ở trong cái tâm thể vô niệm, cho nên vừa phóng ra cái thì sao? Đụng liền, cho nên là tỉnh liền, ngay liền. Còn mình là phóng lung tung hết, mà là coi như là chạy bừa vào cỏ luôn, cũng không hay biết gì nữa. Phải không? Đó. Còn đây là vừa ra khỏi cửa là đụng cỏ là biết rõ rồi. Đó. Thì như vậy để nói lên tâm sống luôn luôn nó miên mật cái trong này, không có một gọi là một cái chỗ xen hở cho nó phóng ra ngoài, mới thấy được như vậy, mới nói được như vậy. Tức là không có chỗ nào cho ông có thể gọi là đặt chân hết, không có chỗ cho ông để mà dừng trụ hết. À, vừa ra thì đụng cỏ rồi à, thì như vậy mới là cái là luôn luôn là sống với cái tâm thể vô niệm hay là vô tâm là như vậy đó. Thì chính cái lời đó đó không? Cho nên là Ngài Đồng Sơn Ngài mới nghe được thì biết rằng đây là một con người đã có cái sức sống chân thật mới nói ra câu đó, chứ không phải là đây là cái chỗ suy nghĩ. Do đó mà Ngài Đồng Sơn nói là ở Lưu Dương là có cổ Phật như vậy đó. Tất nhiên là pháp thì nó như thế rồi, pháp như thế là như thế thôi. Còn mà nó vừa khởi lên hay vừa động ra cái thì nó đụng bên ngoài rồi, thì nó trái với như thế rồi, thì biết ngay, không có làm. Đó mới thật sự là sống luôn luôn nó miên mật.